sư, hòa thượng tôn sư, con trì kinh Pháp Hoa mà con không có tụng trước bàn Phật, con chỉ nghe trên USB trên xe hơi trong lúc đi làm khoảng 45 phút lúc đi, rồi chiều về con cũng nghe kinh Pháp Hoa, có gì cứ tốt không thầy?
Thời kỹ thuật số đó, việc tu tập nó có khác với cái thời truyền thống. Mục đích của việc đọc tục kinh đó vào thời xưa đó là giúp cho chúng ta trải nghiệm cái giờ khắc tâm linh mang yếu tố tôn giáo. Dưới tác động của yếu tố tôn giáo đó thì cái lòng tôn kính của người đọc tụng kinh điển đó sẽ được tăng trưởng và lớn lên đặc biệt hơn. Và sự tập trung của chúng ta bằng một thái độ nghiêm túc sẽ giúp cho chúng ta hiểu sâu, hiểu rộng, hiểu một cách toàn triệt vào nội dung của từng lời kinh và câu kinh. Cho nên từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch cho đến bây giờ đó, thì phần lớn tại các chùa, dầu là theo pháp môn trường phái nào, thì cái nhu cầu đọc tụng kinh theo truyền thống đó được xem gần như là bắt buộc. Đến cái giờ khắc đó, không gian yên tĩnh tại cái góc tâm linh tại nhà, chúng ta ngồi vào để tụng kinh theo yếu tố tôn giáo, để do nó rũ bỏ được những cái căng thẳng trên đầu óc do một ngày làm việc mệt mỏi. Đồng thời đó thì chúng ta bày tỏ lòng tôn kính, lạy Phật, kinh hành, tĩnh tọa v.v. để tăng trưởng thêm những cái công đức và phước báo khác. Thời hiện đại đó thì thời gian trở nên là một cái cuộc đấu tranh. Đôi lúc mình không có thời giờ để mà làm được những điều mình muốn. Nhất là sống ở hải ngoại thì hầu như là mỗi một gia đình chỉ có một vài thành viên. Ta phải làm từ tổng giám đốc cho đến tổng vệ sinh, tức là làm tất tần tật. Do vậy mà thời giờ riêng đó, cho những thời khóa là rất khó khăn. Để làm được việc đó đó là cả một thách đố. Cho nên người sáng tạo có thể thay thế cái thời tụng kinh đó trở thành là một cái thời nghe kinh. Nghe kinh thì có thể có hai dạng. Dạng một á, là nghe kinh trong trạng thái là tỉnh tại, nghĩa là chúng ta ngưng hết tất cả các việc đang diễn ra để tập trung cao. Và nhờ cái sự tập trung cao đó đó, dầu miệng chúng ta không đọc nhưng lỗ tai lắng nghe lời kinh bằng dạng sách nói âm thanh hóa, thì cái giá trị của lòng tôn kính và sự thực tập tín ngưỡng ở trong cái tỉnh tại đó và có thể đạt được ở một mức độ nhất định. Trường hợp thứ hai đó là nghe kinh đang khi chúng ta làm việc, chẳng hạn như là làm công việc gia đình, thậm chí là vệ sinh cá nhân, hay là mình đang lái xe từ nhà đến công sở rồi từ công sở về nhà, thì việc nghe kinh này đó hoàn toàn thoát ra khỏi yếu tố tôn giáo và nó nhấn mạnh đến yếu tố là phát triển tri thức, tức là khi mình nghe lắng tâm để mình hiểu lời kinh cốt lõi Đức Phật dạy là cái gì, và chúng ta nhấn mạnh đến góc độ hiểu, tiếp thu, là tiêu hóa, biến nó trở thành là cái ứng xử ở trong đời sống, thì việc nghe kinh theo cái hướng vừa nêu đó, giá trị đó tăng trưởng về trí tuệ là rất cao. Cho nên tùy theo mục đích và cái điều kiện thuận lợi hay không thuận lợi cho phép, mỗi người chúng ta, nhất là những người đang sống ở hải ngoại đó, có thể tận dụng các cái cơ hội phước báo của thời đại kỹ thuật số để có thể nghe kinh và sinh hoạt tâm linh trong cái điều kiện mà mình không có đủ thời giờ như khi còn ở tại Việt Nam hay là đang ở tại nhà. Cũng có một trường hợp nữa, đó là đang lúc chúng ta làm việc về trí óc, đòi hỏi đến cái vận dụng trí não vốn rất là căng thẳng và có nhiều cái thách đố, thì đang lúc đó chúng ta có thể mở lên một cái bài kinh dạng âm thanh hoặc là dạng phổ nhạc để tạo cái sự thư lắng đầu óc, giúp cho chúng ta rũ bỏ được căng thẳng. Thì đây là cách nghe kinh mang tính cách trị liệu để giúp cho mình vượt qua một cái gì đó đang trở thành một bế tắc diễn ra trong bộ não của mình. Nói tóm lại là trong thời hiện đại này, chúng ta có thể hoặc đọc tụng kinh hoặc nghe kinh hoặc chiêm nghiệm kinh thì giá trị tăng trưởng trí tuệ là giống nhau. Còn yếu tố tôn giáo không phải là quan trọng ở trong đạo Phật. Cũng xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ là vào thời Phật đó, các cái hoạt động tôn giáo như cách thức bây giờ chúng ta đang làm hoàn toàn không có. Yếu tố tôn giáo đó được giới thiệu vào trong đạo Phật khoảng sớm nhất là thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch, tức là khoảng 350 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và các yếu tố tôn giáo này lại phát triển rất mạnh vào khoảng thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch, trung bình là khoảng 750 năm sau khi Đức Phật qua đời. Trung Quốc, Tây Tạng là hai nước đưa yếu tố tôn giáo vào trong đạo Phật nhiều nhất, mà vốn nó không phải là của đạo Phật. Do đó các Phật tử tri thức và những Phật tử ở những quốc gia thuộc về công nghiệp hiện đại, thời gian rất là khan hiếm, thì việc nghe kinh vẫn tốt và đạt được những điều mà đạo Phật mong đợi, đó là mở mang tri thức, mở mang trí tuệ. Mà theo Đức Phật đó, trí tuệ là chiếc chìa khóa có thể tháo mở được các bế tắc và khổ đau. Cho nên trong điều kiện đó, việc nghe kinh giảng âm thanh hóa là rất tốt và có thể đạt được những điều chúng ta mong đợi. Trong trang web tủ sách Phật học .com của chùa Giác Ngộ thì kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và phần lớn các kinh điển Đại Thừa đã được dịch ra tiếng Việt đều đã được âm thanh hóa dưới hình thức là MP3. Cho nên các quý Phật tử có thể download trực tiếp để nghe, và thời đại này nên tận dụng đến phương tiện kỹ thuật số để nghe kinh thay vì đọc kinh. Thì từ năm 2004 đó thì thầy đã có cái chủ trương đó rồi, và cho đến ngày hôm nay thì chùa đã thực hiện khá nhiều. Hy vọng là trong vòng 10 năm nữa đó thì toàn bộ tất cả các kinh điển đã được dịch ra tiếng Việt đều được âm thanh hóa, và đó là một cái dữ liệu quý cho các quý Phật tử tại gia có thể tu học theo cái điều kiện thời gian rất là khan hiếm. Hiện tại thì chùa Giác Ngộ cũng đã làm trên 100 tác phẩm sách nói Phật giáo, và sắp tới sẽ làm nhiều hơn nữa. Còn trang web Phật âm .com do thầy Ngộ Dũng của chùa Giác Ngộ làm đó, thì đó là một cái bộ sưu tập trên 20.000 bài pháp thoại của gần 100 tăng ni trong nước và nước ngoài. Ngoài ra còn có hàng trăm bộ phim, rồi nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo phù hợp cho nhiều lứa tuổi và nhiều trình độ khác nhau. Như vậy là thời đại này nếu chúng ta biết cách tận dụng đó, thì chúng ta có thể nghe kinh dưới dạng âm thanh, nghe kinh dưới dạng âm nhạc, rồi nghe các pháp phẩm Phật học, nó đi vào cái chiều sâu bên trong nội tâm, cũng không thua kém gì việc đọc tụng. Rồi cũng nhờ cái việc nghe kinh đó mà yếu tố tôn giáo trong các nghi thức nó bị giảm đi. Nhờ đó đó chúng ta bớt đi mê tín, chúng ta phát triển được cái trí tuệ, và điều này nó sẽ gần với đạo Phật gốc hơn. Thì đó là một vài điều mà chúng ta có thể suy nghĩ để tận dụng được cái cơ hội hiện đại đó, để làm giàu cái mảng trí tuệ vốn có ở mỗi con người. Xin hỏi câu khác.